Theo Thánh Marco, khi ấy Chúa Giêsu theo xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương cho họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng: chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin thầy giải tán họ để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giêsu trả lời rằng: các con hãy cho họ ăn đi. Họ thưa người: chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ: các con có mấy cái bánh? Hãy đưa đây xem, khi biết được rồi. Họ thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống, làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi từng nhóm, một chỗ 100, chỗ 50, người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời và chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá người cũng chia cho mọi người, và tất cả đều ăn no. Một bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 12 thúng đầy, mà số người ăn là 5.000 người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa, lời Chúa, lời Chúa, lời Chúa.
Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày mùng 8 tháng Giêng, sau lễ Hiển Linh và trước lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Theo em vẫn đặt vấn đề đó là tại sao giáo hội lại chọn đọc cái bài này vào cái thời điểm phụng vụ này giữa lễ Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, làm sao, ý nghĩa là cái gì? Mình phải đặt vô cái bối cảnh đó để hiểu được đúng ý của giáo hội, chứ không phải chỉ mở phúc âm ra đọc và chỉ hiểu theo cái gì như là phúc âm viết thôi. Không, giáo hội chọn cho cái bối cảnh phụng vụ nữa, do đó mình phải hiểu theo cái bối cảnh đó. Cùng một bài phúc âm mà trong mùa thường niên khác, trong mùa vọng khác, mà trong mùa Giáng sinh khác. Đây em chứng minh, ngay ngày thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng đã có bài phúc âm bánh hóa ra nhiều rồi. Chúng ta thấy không? Nếu để ý chúng ta thấy ngay là khi em đọc bài phúc âm này, em nói: ủa, cái bài này mùa vọng đã có rồi mà. Em mở lại thì đúng, ngày thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng có cái bài phúc âm về bánh hóa ra nhiều. Mà bài phúc âm đó là bài phúc âm của Thánh Matthew chứ không phải Thánh Marco. Đấy, mà Thánh Matthew đó thì là lần bánh hóa nhiều lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất. Còn Thánh Marco thì bài phúc âm hôm nay mùng 8 tháng Giêng á là lần thứ nhất đó, bởi vì căn cứ vào 5 chiếc bánh và 2 con cá và dư lại 12 thúng và cho 5.000 người ăn. Đấy, nó khác với lần thứ hai. Đấy, chúng ta đặt vấn đề đi, tại sao lỗi trong mùa vọng và mùa Giáng sinh đều có những bài mà về bánh hóa ra nhiều là cái gì vậy, rồi trong mùa thường niên cũng có nữa thì có nghĩa là gì? Đấy, vấn đề nó ở chỗ đó đó. Thì bây giờ thế vậy, như em nói đó, khi một giáo hội đã chọn thì nó chọn gọi là phụng vụ lời Chúa, nên nó bao gồm cả các bài đọc khác nữa chứ không phải chỉ có bài phúc âm. Vẫn biết bài phúc âm là chính, và nếu mà bài phúc âm là về vấn đề bánh hóa ra nhiều thì có nghĩa là liên quan đến vấn đề sự sống, Sự sống tuy là sự sống về thể lý, về thân xác của con người đó, nhưng mà nó ám chỉ đến vấn đề là sự sống siêu nhiên nữa. Chứ không phải chỉ có Chúa xuống thế gian này để chỉ nuôi cho con người và phần xác ăn xong họ chết. Không, Chúa không có ý như vậy. Chúa có ý ban cho họ sự sống đời đời, sự sống thần linh, sự sống vĩnh viễn với Chúa sau khi họ qua đi. Thì như vậy mới là đúng ý của Chúa. Còn những cái việc mà Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều đây, nó ám chỉ những cái đó. Vì thế nên Phúc Âm Thánh Gioan bao giờ cũng nói đến cái dấu chỉ hơn là phép lạ. Cái phép lạ hôm nay cũng ám chỉ hay là một cái dấu chỉ cho thấy là Chúa yêu thương con người, để ý đến từng ly từng tí nhu cầu của con người, dù là nhu cầu về vật chất, thể lý, tạm thời. Nhưng mà những cái nhu cầu đó cũng phản ánh cái nhu cầu thiêng liêng, bất diệt, đó là sự sống đời đời. Và chúng ta đọc cái bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy cái mục đích tại sao giáo hội chọn cái bài phúc âm bánh hóa này nhiều. Đây, điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, đó là Thiên Chúa chúng ta đã sai con một người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Đấy, thấy không? Cái câu này câu trả lời cho cái bài phúc âm đó. Thiên Chúa ban con của người cho thế gian để cho thế gian được sống. Có vậy thôi. Và bây giờ Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều để nuôi sống thân xác của con người, nhưng mà ám chỉ là Ngài cũng sẽ trở nên bánh hằng sống để cho con người được sống đời đời cho những ai tin vào người. Đấy, nó là như vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Và chính bản tính của nhân loại mà người mặc lấy khi mà nhập thể đó, đó là bánh hằng sống bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian. Và ai tin chấp nhận cái nhân tính đó, chấp nhận những việc làm của Chúa Giêsu Kitô đó thì sẽ được sống. Còn ai không tin thì sẽ không có sự sống đó. Đấy. Rồi cái gì nữa? Bài đọc 1, Thánh Gioan Tông Đồ còn viết: tình yêu là thế này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Bởi thế nên áp dụng bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy không? Dân chúng có xin Chúa ăn không? Dù họ đói. Chính Thiên Chúa initiate, chính Thiên Chúa thấy cái nhu cầu của họ, chính Thiên Chúa yêu họ trước, do đó nên đã nghĩ đến nuôi sống họ, đã nghĩ đến làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Nó ở chỗ đó thôi. Nó ở chỗ đó thôi. Rồi cái gì nữa? Rồi trong bài đáp ca chúng ta thấy cái gì? Vì là sau lễ hiển linh, do đó nên cái bài đáp qua hôm qua mùng 7 tháng giêng cũng nói đến các vua. Hôm nay cũng vẫn tiếp tục là các vua. Ai, nó ở chỗ nào? Đây, cái câu đáp nói chung thôi. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. Muôn dân khắp mặt đất. Bởi vì sao? Lễ hiển linh liên quan đến chung nhân loại. Chung nhân loại. Bởi thế nên bây giờ cái bài đáp ca này kêu gọi muôn dân khắp mặt đất thờ lạy Chúa. Và cái câu thứ nhất của bài đáp ca là cái câu gì? Đây, lạy Chúa, xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua và ban sự công chính cho hoàng tử. Đấy, chúng ta cũng thấy không? Vẫn liên quan đến vua, vẫn liên quan đến hoàng tử để đoán người đoán xét dân Chúa một cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Đấy, thì cái câu đáp ca này, cái câu đầu tiên này nói đến cái gì đây? Nói đến là xin Chúa trên trời đó, xin Cha trên trời đó, ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua đây đó, là ám chỉ Chúa Giêsu Kitô. Để cho Đức Kitô tràn đầy thánh thần, thì nhờ đó người có thể đoán xét dân Chúa, chăn dắt dân Chúa, phân xử người nghèo cách chính trực. Để nhờ đó người có thể tỏ lòng thương xót họ như bài phúc âm nay nói tới. Và người nghĩ ngay đến việc là đáp ứng nhu cầu của họ, để cho họ được sống về phần xác, mà thật sự là ám chỉ người cho họ sống về phần hồn. Từ đó chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa nó hợp với cái khung cảnh giữa lễ hiển linh ba vua và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu là vua dân Châu Thái, giống như ba vua tới mà nói là vua dân Châu Thái mới sinh ở đâu, thì Chúa Giêsu là vua dân Châu Thái thì lo cho con dân của mình được sống và sống viên mãn, sống hạnh phúc. Người không thể để cho dân của người đói. Khi mà người thấy họ đói, cho ra người phải cho họ được sống và sống no nê. Bởi thế nên trong bài phúc âm hôm nay nói cái gì? Sau khi họ ăn no rồi đó, ăn no chứ không phải ăn đói nhỉ, ăn no rồi vẫn còn dư, tất cả đều ăn no. Đấy, phúc âm nói rõ tất cả đều ăn no, mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 12 thùng đầy, no đến nỗi còn dư nữa cơ mà. Đó mới là sự sống viên mãn của Thiên Chúa muốn ban cho con người. Nhưng mà cái khía cạnh thứ hai của bài phúc âm hôm nay đó liên quan đến các thánh tông đồ. Các anh các chị ơi, trong cái gọi là trước lễ hiển linh đấy, thì chúng ta thấy có một bài đọc nói về mấy môn đệ của Gioan Tiền Hô đúng không, tới với Chúa Giêsu, và Gioan Tiền Hô chỉ là như em đã nói đó, chỉ là làm chứng với Chúa, giống như các thánh tông đồ cũng làm chứng, nhưng mà hai cái chứng đó nó khác nhau với tư cách khác nhau. Gioan Tiền Hô chỉ làm chứng với tư cách MC giới thiệu Chúa Kitô thôi, còn các thánh tông đồ đó mới đóng vai Chúa Kitô, mới là diễn viên chứ không phải MC, là diễn viên thủ vai Chúa Kitô, là một Chúa Kitô thứ hai, làm chứng cho Chúa Kitô về những gì các ngài thấy, các ngài sờ thấy, các ngài nhìn thấy, các ngài nghe thấy. Ở trong bài phúc âm này thì các thánh tông đồ đó không phải chỉ là diễn viên đóng thủ vai Chúa Giêsu mà thôi, mà còn là thừa tác viên nữa. Trong bài phúc âm hôm nay các ngài đóng vai thừa tác viên ở chỗ nào? Ở chỗ là các ngài cộng tác với Chúa để Chúa có thể làm phép lạ bánh hóa nhiều, rồi các ngài nhận lấy những gì Chúa đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, các ngài đi phân phát cho dân chúng ăn. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, Chúa sẽ dùng các thánh tông đồ để chăn giữ đoàn chiên Chúa bằng cách là thay ngài nuôi dân. Do đó nên trong bài phúc âm này, khi mà các thánh tông đồ gán trách nhiệm cho dân chúng, nghĩa là họ đói thì họ phải tìm chỗ mà đi ăn đi chứ, chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin thầy giải tán họ để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì mà ăn. Đó, thì các ngài cũng đúng lý thôi, ai đói thì tự đi mua mà ăn chứ còn ai lo cho nữa, lớn hết rồi. Nhưng mà không, không 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 không, Chúa nói cái gì đây? Các con cho họ ăn. Ha ha, chúng ta thấy chưa? Chứ đừng có nói là ai đói mặc bay. Không, chúng ta thấy họ đói là có trách nhiệm phải cho họ ăn. Các con hãy cho họ ăn đi. Chứ đừng có mà đối xử với họ như vậy. Cái đấy không có good, không có xứng đáng là đóng vai trò thủ vai của ta, là thừa tác viên của ta. Các con là thừa tác viên, ta chọn các con là để chăm sóc dân chúng, để chăn dắt họ, để nuôi sống họ như ta đã hiến thân cho họ. Thế nào các con cũng phải như vậy. Đây, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé, rõ ràng ở trong bài phúc âm hôm nay là Thiên Chúa là vua của dân ngài, và ngài chăm sóc cho họ bằng cách là nuôi cho họ sống và sống viên mãn. Nhưng mà ngài đồng thời cũng cần đến những cộng tác viên để thay thế cho ngài, vì thế mới gọi là thừa tác, thay thế, để thay thế ngài, chăn dắt đoàn chiên của ngài, và cho họ cũng được sống như ngài mong muốn. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay, là bài phúc âm mùng 8 tháng Giêng, giữa lễ hiển linh và lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, chúng con hiểu được rằng, lời ngôi lời nhập thể đã mặc lấy nhân tính của chúng con, là để giống như bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian, cho thế gian được sống và sống viên mãn, nhất là những ai tin vào người. Nhưng chúng con cũng là Kitô hữu, đã tin vào Chúa và đã được sống viên mãn. Do đó chúng con cũng có trách nhiệm thủ vai Chúa Kitô ở chỗ ban chính bản thân mình, hy sinh phục vụ cho tất cả những người anh chị em của chúng con, những người mà Thiên Chúa đã mặc lấy nhân tính của họ để có thể trở nên bánh sự sống nuôi cho họ. Thế nào thì chúng con cũng trở thành một bánh, tấm bánh bẻ ra để cho anh chị em chúng con được sống và sống viên mãn hơn. Amen. Chúa bảo vệ Chúa.